Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ ba mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 52 đến câu 59. Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống, đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Ca-phác-na-ôm.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện được thuật lại rằng, đang khi rước lễ, có một người thanh niên tiến lên trước vị linh mục và rước lễ lần hai. Trong lần thứ hai này, không muốn làm anh xấu hổ, vị linh mục đã trao một mẩu mình Thánh Chúa cho anh. Sau thánh lễ, vị linh mục gọi người thanh niên lại và hỏi, tại sao anh lại lên rước lễ hai lần? Người thanh niên dõng dạc trả lời, bởi vì lần đầu, cha cho con chỉ một nửa mẩu mình Thánh Chúa, đó là lý do tại sao con phải nên rước nửa còn lại cho đủ toàn bộ mình Thánh Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta thấy cách hiểu ngây ngô của người thanh niên trên. Khi học giáo lý, chúng ta được dạy rằng, dù chỉ là một mẩu mình Thánh Chúa rất nhỏ thôi, thì đó cũng là thịt Chúa, và đó là sự hiện diện tròn đầy của Chúa rồi. Đó là niềm tin của chúng ta. Nhưng chúng ta biết rằng, giữa người Công giáo và Tin lành không đồng thuận giáo lý về sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể. Những người Tin lành không tin rằng bánh và rượu sau khi được truyền phép là mình và máu Chúa Kitô. Họ chỉ xem chúng chỉ là ý nghĩa biểu tượng. Giữa họ, họ không chấp nhận những lời của Chúa Giêsu, đây là mình Thầy, đây là máu Thầy. Nhưng chúng ta, những người Công giáo, hiểu những lời này theo nghĩa đen và tin vào những lời ấy. Trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta tìm thấy trong những lời của Chúa Giêsu như là một phần của bài giảng của người về bánh sự sống, một ám chỉ rõ ràng về sự hiện diện của người trong bí tích Thánh Thể. Người nói, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Những người theo đạo Tin Lành không giải thích những lời này của Chúa Giê-xu như là sự ám chỉ đến bí tích thánh thể. Họ giải thích chúng như một phép ẩn dụ để chấp nhận sự mặc khải của người. Theo cách giải thích này, việc ăn thân thể của Chúa Giê-xu đối với họ là biểu tượng tương đương với việc tin vào người. Nhưng Chúa Giê-xu khẳng định lại sự hiện diện thể lý đích thực của người khi nói, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Thực vậy, Chúa Giê-xu Ki-tô hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể mà chúng ta tôn thờ trong các nhà thờ, nhà nguyện, nhà tạm. Quý vị và các bạn thân mến, khi tham dự thánh lễ, chúng ta không chỉ được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, mà còn được nhận lấy chính mình Chúa Giê-xu Ki-tô, mình và máu người khi rước lễ. Những gì chúng ta nhận được không chỉ là một mẩu bánh không men, trắng và tròn, chưa được thánh hiến, mà là chính Chúa Giê-xu Ki-tô, ngôi hai cực thánh trong ba ngôi, và được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Người chính là Chúa Giê-xu đang thực sự sống giữa chúng ta. Người chính là Chúa Giê-xu làm phép lạ và rao giảng nước trời cho dân Do Thái. Người chính là Chúa Giê-xu đã chịu đau khổ và chết trên thập giá, và sống lại từ kẻ chết để cứu rỗi muôn người. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện đích thật của Chúa, khi chúng con vinh dự được rước Chúa vào lòng chúng con. Xin cho sự hiện diện của người soi sáng cuộc đời chúng con. Amen.
Bài tình ca hát cho hai người, bài tình ca hát cho trăm người, hát cho cả cuộc đời, tha thiết yêu hơn. Dù thời gian tháng năm trôi mau, bài tình ca vẫn hát cho đêm, gọi nồng nàn thêm tình yêu, gửi trao. Bài tình ca khiến đưa hững hờ, gọi đời nhau xóa đi nghi ngờ, xóa đi những hận thù ngăn cách chia xa. Bài tình ca hát vang hôm nay làm hành trang đưa lối tương lai, là lời hẹn hò niềm vui lớn mãi. Bài tình ca Giê-xu hát lên ra từ buồn đau đã hát qua. Bài tình ca Giê-xu, bài tình ca Thiên Thu hát lên đón chào niềm vui mới về. Bài tình ca hát cho quê hương, chiều vầng tinh thêm mới thêm xanh, cùng đồng hành cùng về chung mùa xuân. Bài tình ca hát cho tình cầu, gọi niềm tin mới cho địa cầu, bóng đêm không thể nào che khuất ai chưa. Bài tình ca hướng tâm lên cao, gọi bình minh lên khắp lòng châu, gọi mình cùng người dựng xây thế giới mới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican công bố đề tài ngày thế giới đầu tiên về ông bà và người già. Hôm 20 tháng 4 vừa qua, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho ngày thế giới đầu tiên các ông bà nội ngoại và người già là Thầy ở cùng các con mọi ngày, Matthew đoạn 28 câu 20. Thông cáo của Bộ cho biết đề tài này nhắm biểu lộ sự gần gũi của Chúa và Giáo hội đối với cuộc sống của mỗi người già, đặc biệt trong thời kỳ khó khăn hiện nay vì đại dịch. Câu nói, Thầy ở cùng các con mọi ngày, cũng là một lời hứa gần gũi và hy vọng mà người trẻ và người già có thể biểu lộ với nhau. Thực vậy, không những các con cháu và người trẻ được mời gọi hiện diện trong cuộc sống của người già, nhưng cả người già và ông bà nội ngoại cũng có sứ mạng truyền giảng tin mừng, loan báo, cầu nguyện và dẫn đưa người trẻ tiến đến đức tin. Để giúp cử hành ngày thế giới này trong các giáo hội địa phương và trong các hội đoàn, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống sẽ đề nghị một vài phương thế mục vụ được phổ biến trên mạng Amoris Laetitia. Tin Roma. Tự do tôn giáo thụt lùi trên thế giới. Trong phúc trình thứ 15 mới công bố hôm 20 tháng 4 vừa qua, Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết tự do tôn giáo hiện nay bị thụt lùi so với tình trạng cách đây 2 năm. Thật vậy, vào năm 2018, cứ 5 nước trên thế giới thì có một nước vi phạm tự do tôn giáo, nhưng nay tỷ lệ vi phạm gia tăng. Cứ 3 nước thì có một nước không tôn trọng tự do tôn giáo. Cụ thể là, trong 196 nước được cứu xếp trong phúc trình, có 62 nước kỳ thị hoặc không tôn trọng tự do tôn giáo hoặc có bách hại. Các dữ kiện do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ thu thập được cho thấy có bách hại tôn giáo tại 26 quốc gia và kỳ thị tôn giáo tại 36 nước. Theo ông Benoît de Flandre, giám đốc phân bộ Pháp của tổ chức bác ái quốc tế này, có 3 nguyên nhân chính đưa tới sự suy thoái về tôn trọng tự do tôn giáo. Trước tiên là sự bành trướng của nạn khủng bố Hồi giáo, nhất là tại vùng Sahel bên Phi Châu, nơi có các nhóm thuộc nhà nước Hồi giáo IS và Al-Qaeda, hoạt động tích cực, nhằm thiết lập một vương quốc Hồi giáo liên lục địa. Thứ hai là có những hậu quả của đại dịch COVID-19, với những hạn chế và cản trở việc hành đạo tại nhiều nước trên thế giới, nhân danh việc ngăn ngừa lây nhiễm virus corona. Đằng khác, có sự gia tăng những thành kiến đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Họ bị coi là những người làm cho virus corona lây lan. Nguyên nhân sau cùng là chủ trương đề cao chủng tộc và tôn giáo mị dân đưa tới sự kỳ thị các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt tại Á Châu, cụ thể nhất là Ấn Độ và Sri Lanka. Theo ông Benoît de Flandre, một trong vài lý do khiến chúng ta có thể hài lòng và hy vọng, đó là hoạt động của Đức Giáo Hoàng Francisco của Võ Hòa Bình Tôn Giáo. Ông nhắc đến sự việc các lãnh tụ Nam Sudan đến Vatican cùng ngồi vào bàn đối thoại với nhau hoặc việc ký kết tại Abu Dhabi vào năm 2019 văn kiện về tình huynh đệ nhân loại giữa Đức Giáo Hoàng và Đại Imam Đại học Hồi giáo Al-Azhar bên Ai Cập. Tin Haiti. Giáo hội tại Haiti tuyên bố đóng cửa 3 ngày. Hôm 20 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục và Hội đồng Tu sĩ Haiti tuyên bố đóng cửa 3 ngày các cơ sở của mình từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 4 này, các trường học và đại học công giáo, trừ các cơ sở y tế của giáo hội, để yêu cầu trả tự do cho 7 tu sĩ và 2 cộng tác viên bị bắt cóc cách nay 10 ngày tại Grande Bouquet. Các thủ phạm vụ bắt cóc này đòi giáo hội trả 1 triệu Mỹ Kim tiền chuộc mạng. Mặc dù giáo hội và các tổ chức khác kêu gọi bọn bắt cóc trả tự do cho các nạn nhân, nhưng cho đến nay, các thủ phạm vẫn không nghe theo tiếng nói của lý trí. Các giám mục Haiti cho biết, các linh mục sẽ tiếp tục cử hành thánh lễ ban sáng và ban chiều tại các nhà thờ. Trong số 10 người bị bắt cóc hôm Chủ nhật 11 tháng 4 vừa qua, cho đến nay chỉ có một linh mục người Pháp được trả tự do hôm thứ Bảy 17 tháng 4 vừa qua. Hiện còn bị giam giữ có 4 linh mục thuộc tu đoàn linh mục Thánh Giacobbe, 2 nữ tu và 2 giáo dân. Cảnh sát Haiti nghi rằng thủ phạm là một băng đảng tên là 400 Maguazo chuyên bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chữa lành và hòa giải chủng tộc. Các giám mục Hoa Kỳ tái kêu gọi chữa lành và hòa giải chủng tộc sau khi tòa án ở thành phố Minneapolis kết tội cựu cảnh sát viên Derek Chauvin sát hại George Floyd, người Mỹ gốc Phi Châu, kết thúc 3 tuần lễ xét xử hôm 20 tháng 4 vừa qua. Trong thông cáo chung, Đức cha Shelton Fabre, giám mục giáo phận Huma Thibodeau, chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ chống kỳ thị chủng tộc, và Đức tổng giám mục Paul Copley của giáo phận Oklahoma City, chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về công lý và phát triển nội địa, nói rằng, vừa khi hay tin kết quả vụ xử án, chúng tôi nhắc nhở rằng, Thiên Chúa là nguồn mạch mọi công lý, tình thương và từ bi. Cái chết của George Floyd làm nổi bật và cho thấy rõ cần nhìn thấy sự thánh thiêng nơi mọi người, nhất là những người đã từng bị áp bức trong lịch sử. Bất kỳ giai đoạn nào của sự sống con người đều quan trọng và thánh thiêng. Những biến cố theo sau cái chết của George Floyd cũng cho thấy rõ cần cấp thiết chữa lành và hòa giải chủng tộc. Như chúng ta thấy rất hiển nhiên trong năm qua, những bất công xã hội vẫn còn tại đất nước chúng ta, và quốc gia bị chia rẽ trầm trọng về vấn đề làm thế nào để điều chỉnh những sai trái ấy. Chúng tôi hợp tiếng và cầu nguyện hỗ trợ Đức Tổng giám mục Bernard Hebda của Tổng đốc phận St. Paul và Minneapolis sở tại, cùng với toàn thể Hội đồng Công giáo bang Minnesota hôm nay khẳng định rằng, trong tư cách là một cộng đoàn đa dạng, Giáo hội Công giáo dấn thân thay đổi tâm trí và đưa những thảo luận về chủng tộc tại đất nước này đi xa hơn những lời cáo buộc và chỉ trích để tiến tới những giải pháp thiết thực và ôn hòa cho các vấn đề hàng ngày trong các cộng đoàn. Chúng ta hãy cầu nguyện để qua sự tỏ lộ bao nhiêu đau buồn, xin Chúa củng cố chúng ta trong nỗ lực thanh tẩy đất nước này khỏi tai ương kỳ thị chủng tộc, được biểu lộ bằng nhiều cách ít khi được nói tới, những cách thức chưa hề được nói đến trong các trang nhất. Chúng ta hãy tham gia công cuộc cam go tái thiết trong ôn hòa những gì mà oán ghét và bất mãn đã phá đổ. Đây là ơn gọi chân thực của môn đệ và là công trình đích thực phục hồi công lý. Chúng ta đừng đánh mất cơ hội cầu xin Chúa Thánh Thần tái tuôn đổ ơn phúc trên đất nước chúng ta như một lễ hiện xuống mới. Tin Bogota, Colombia. Đức Thánh Cha tặng máy thở và dụng cụ y khoa cho Colombia. Đức Thánh Cha Francisco đã tặng 4 máy thở và các dụng cụ y khoa, khẩu trang cho các bệnh nhân COVID tại Colombia như một dấu chỉ quan tâm của Ngài đối với những người thương tổn vì đại dịch. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Colombia cho biết các quà tặng y tế trên đây được chuyển qua Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại thủ đô Bogota. Các giám mục Colombia đã cảm ơn Đức Thánh Cha về nghĩa cử bác ái và yêu thương này. Số lượng trên đây được thêm vào số máy thở đã được Ngài tặng trước đây cho Colombia. Đức Tổng giám mục Luis Montemayor, Sứ Thần Tòa Thánh tại Bogota, đã làm tất cả những gì có thể để chuyển quà tặng của Đức Thánh Cha đến nhà thương Thánh Francisco Assisi và Bệnh viện Santiago tại tỉnh Chocó, là vùng đang cần thiết nhất tại Colombia với sự giúp đỡ của không quân và Đức Giám mục Giám hạt quân đội tại nước này. Cách đây một năm, vào dịp lễ Thánh Giorgio 23 tháng 4, bổn mạng của Ngài, Đức Thánh Cha đã gửi tặng các máy thở và dụng cụ y khoa cho các nhà thương ở Italia, Tây Ban Nha, Romania để chống COVID-19. Vài tuần trước đó, Tòa Thánh loan báo đã mua 30 máy thở cho các nhà thương khác nhau. In Roma, hội thảo về đặc ân Thánh Phêrô. Thứ ba tuần tới, 27 tháng 4, Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma và Bộ Giáo lý Đức tin sẽ tổ chức một cuộc hội thảo trực tuyến về đặc ân Thánh Phêrô. Đạo lý và giáo luật Công giáo dạy rằng, bí tích hồn phối có tính chất bất khả phân lì. Điều gì Thiên Chúa đã ràng buộc thì con người không thể tháo cởi. Vì thế, bí tích hồn phối khi đã kết ước thành sự và hai người nam nữ đã hoàn hợp với nhau thì không quyền bính trần thế nào có thể tháo gỡ, kể cả Đức Giáo Hoàng. Hôn phối giữa hai người lương tuy không phải là bí tích, nhưng vẫn được giáo hội công nhận giá trị như hôn phối tự nhiên và có tính chất bất khả phân ly trước mặt giáo hội. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng với quyền tông đồ tối cao có thể tháo gỡ hôn phối hợp pháp như thế trong những trường hợp luật định. Điều này được gọi là đặc ân Thánh Phêrô hay là đặc ân Đức Tin. Cuộc hội thảo ngày 27 tháng 4 tới đây nhắm đến các sinh viên các đại học giáo hoàng, các chuyên gia và các vị hữu trách tại các giáo phận. Vấn đề được bàn tới dưới khía cạnh thần học và giáo luật. Có những nhóm nhỏ để bàn về một số trường hợp thực hành. Trong số các diễn giả có Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Tin Burkina Faso. Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Burkina Faso tố cáo Hồi giáo hóa toàn Phi Châu. Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Burkina Faso và Niger, Đức cha Laurent Dadire, tuyên bố rằng nạn khủng bố là tảng băng lở đang ập xuống miền Sahel và đất nước chúng tôi, với chủ ý Hồi giáo hóa toàn Phi Châu. Đây là một đe dọa đối với tất cả mọi người. Đức cha Dabire bày tỏ lập trường trên đây nhân dịp công bố phúc trình thứ 15 của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ về tự do tôn giáo trên thế giới. Đức cha cho biết, trong giáo phận Dori của ngài, ở miền Bắc nước Burkina Faso, đã và còn xảy ra những vụ tàn phá gia cư, các vụ thảm sát thường dân, phá hủy trường học và mọi biểu tượng sống chung và bao dung do các nhóm khủng bố gây ra. Chúng áp đặt những giới hạn tự do tôn giáo, không những cho các Kitô hữu, nhưng cho cả những người Hồi giáo không chia sẻ lập trường của chúng. Chúng bắt buộc họ phải hoán cải, giống như buộc các Kitô hữu phải bỏ đạo, nếu không sẽ bị giết. Đức cha Davide nói thêm rằng, những kẻ khủng bố không muốn đối thoại và sống chung là những giá trị mà Burkina Faso biết rõ. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Về phần chúng tôi tìm cách giúp đỡ vật chất và an ủi những người phải bỏ các làng mạc để chạy thoát thân. Trả lời một câu hỏi trong cuộc họp báo, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Burkina Faso và Niger mô tả lực lượng Takuba, một sứ vụ quốc tế do Pháp hướng dẫn với mục đích huấn luyện quân đội các nước Mali, Niger và Burkina Faso, và gọi đây là một trợ lực lớn để chống lại nạn khủng bố ở vùng Sahel, vì không nước nào một mình có thể chống lại tai ương này. Cần có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để ngăn chặn nạn khủng bố và giúp các nước có thể tổ chức để đối phó. Phúc trình thứ 15 của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ cho thấy, càng ngày các nhóm thánh chiến Hồi giáo tăng cường hoạt động tại miền nam sa mạc Sahara. Những vi phạm tự do tôn giáo xảy ra tại 42% các nước Phi Châu. So với phúc trình trước đây, có thêm 7 nước Phi Châu bị liệt kê vào danh sách các quốc gia có bất hại tôn giáo, đó là Cameroon, Chad, Comores, Cộng hòa Dân chủ Congo, Mali, Burkina Faso và Mozambique. Tin Agen, Đức Quốc. Tổ chức Misereo của Đức tố giác xu hướng độc tài tại Trung Mỹ. Tổ chức bác ái Misereo của Hội đồng Giáo mục Đức cảnh giác về xu hướng củng cố các cơ cấu độc tài tại các nước Trung Mỹ như Guatemala, Nicaragua và El Salvador. Xã hội dân sự ngày càng chịu sức ép từ phía chính quyền. Ông Benjamin Swart, đặc trách về ba nước nói trên thuộc tổ chức Misereo, tuyên bố như trên hôm 20 tháng 4 vừa qua với hãng tin Công giáo Đức KNA. Ông cho biết, chính phủ các nước này đang lợi dụng đặc quyền đã nhận để đối phó và ngăn chặn đại dịch COVID-19 để thi hành các ý đồ vừa nói. Theo ông Swart, tình hình tại El Salvador là đáng lo ngại nhất. Sự lan lây virus corona tại nước này đã được giảm bớt nhờ các biện pháp hạn chế. Nhưng đồng thời, Tổng thống Nayib Bukele đã lợi dụng cuộc chiến chống virus để che đậy những thất bại chính trị đối với những thách đố khác như việc cung cấp nước uống trong lành và cải tiến tình trạng an ninh và các quyền con người. Tổng thống Bukele đã phát động phô trương thành tích của chính phủ do ông lãnh đạo để thu hút sự ủng hộ của dân chúng. Ông Bukele và chính phủ El Salvador kiểm soát phần lớn các phóng sự nhờ quảng cáo. Trong khi đó, các cơ quan truyền thông nào phê bình chính phủ, như kênh truyền hình 33 và mạng Internet El Faro, thì bị đe dọa với những vụ kiện cáo.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, ước mơ của Đức Giáo Hoàng Francisco là ngày càng có nhiều bạn trẻ cùng nhau vừa sống trong xã hội, vừa bàn thảo, học hỏi để từ đó dấn thân vào các vấn đề xã hội. Trong bài trước, chúng ta đã xác định học thuyết xã hội của giáo hội cổ võ người giáo dân và ngay cả các bạn trẻ tham gia vào các hoạt động chính trị. Có lẽ cũng phải xác định lại rằng, vì một vài lý do nào đó mà đôi khi chúng ta đã ngấm ngầm hiểu sai về ý nghĩa của hạn từ chính trị. Từ bản chất, chính trị là việc điều hành bộ máy nhà nước, từ việc xác định cơ cấu, hình thức tổ chức đến nhiệm vụ, nội dung hoạt động của bộ máy này. Do đó, chính trị không phải là cái gì xấu, trái lại là đằng khác. Nó chỉ trở nên xấu khi người ta lạm dụng, lạm quyền mà thôi. Bài hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về tương quan của giáo hội với các vấn đề xã hội trong cái nhìn của học thuyết về xã hội của giáo hội công giáo. Vậy, giáo hội có ưu ái một mô hình xã hội và chính trị nào không? Phải xác định lại rằng, giáo hội không trực tiếp tham gia vào chính trị. Tuy nhiên, giáo hội có thể ủng hộ những hình thức chính trị nào tôn trọng và bảo vệ phẩm giá con người, bảo vệ quyền công dân và bênh vực công ích. Trong thực tế, giáo hội ủng hộ thể chế tự do dân chủ. Chừng nào trật tự này bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho mọi thành phần dân chúng tham gia vào việc điều hành đất nước và bảo vệ quyền con người. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã viết, giáo hội đánh giá cao hệ thống dân chủ vì hệ thống này đảm bảo công dân được tham gia vào việc đưa ra những chọn lựa chính trị, được bầu cử và được quyền buộc các cấp chính quyền phải chịu trách nhiệm trong khi cầm quyền, cũng như khi cần thiết được quyền thay thế họ bằng những giải pháp ôn hòa. Do đó, giáo hội không thể ủng hộ việc thành lập các nhóm cầm quyền hạn hẹp, những kẻ độc tài lãnh đạo bằng vũ lực nhằm thỏa mãn những động cơ cá nhân ích kỷ, hoặc nhắm đến những mục tiêu là một hệ tư tưởng cá nhân nào đó. Nền dân chủ đích thật chỉ có thể tồn tại trong một nhà nước được lãnh đạo bằng pháp luật và đặt nền tảng trên quan niệm đúng đắn về con người. Như vậy, nếu giáo hội không trực tiếp tham gia vào chính trị, thì khi bàn đến các vấn đề xã hội, giáo hội có vượt quá thẩm quyền của mình hay không? Thưa, khi bàn đến các vấn đề của xã hội, chúng ta không thể nói là giáo hội can dự vào chuyện của người khác được. Vì được tin mừng truyền cảm hứng, giáo hội biến mình thành trạng sư để bảo vệ những quyền cơ bản của con người và của cộng đồng nhân loại. Theo cách ấy, một đàng, giáo hội không muốn giành quyền lực về phía mình hay mở rộng tầm ảnh hưởng, nhưng đàng khác, giáo hội có quyền và bổn phận phải lên tiếng khi sự bất công đe dọa đời sống của xã hội. Và như đã nói, giáo hội cung cấp những chỉ dẫn, nguyên tắc để xây dựng một xã hội công bằng, bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, có thể nói được rằng là học thuyết xã hội của giáo hội công giáo là một hệ thống đầy đủ rồi không? Không, chắc chắn là không. Vì xã hội loài người thuộc về một lịch sử phát triển không ngừng, nên luôn luôn có các vấn đề mới diễn ra, nên học thuyết về xã hội của giáo hội cũng cần có những tiến triển tương ứng. Nói cách khác, học thuyết xã hội của giáo hội chưa phải là một hệ thống đã được triển khai đầy đủ. Vì vậy, người ta cũng không thể hoàn toàn dùng nó để đánh giá mọi tình huống xã hội, kinh tế, chính trị từ bên ngoài. Nhưng đúng hơn, học thuyết này đặt trọng tâm vào việc thực hiện cuộc đối thoại không ngừng với các ngành từ chính trị, kinh tế, khoa học tự nhiên, kỹ thuật đến xã hội học. Theo cách đó, học thuyết xã hội có thể hiểu rõ hơn, suy gẫm và lý giải về con người và các mối liên hệ của con người trong đời sống xã hội. Vậy thì, có phải học thuyết xã hội của giáo hội chỉ dành cho các Kitô hữu mà thôi, hay áp dụng cho tất cả mọi người? Phải khẳng định rằng, học thuyết xã hội của giáo hội không có một chút nội dung nào nằm ngoài hay vượt quá trí phán đoán lành mạnh của con người. Vì vậy, tất cả những ai có thiện chí đều cảm thấy rằng học thuyết xã hội này cũng dành cho cả họ nữa. Tuy nhiên, học thuyết xã hội mang một ý nghĩa đặc biệt đối với các tín hữu Công giáo, vì học thuyết này chủ yếu được linh hứng từ niềm tin vào Thiên Chúa yêu thương và công bình. Cho nên, mỗi hành động của các tín hữu, vì công lý hay vì tình yêu, đều được nhìn nhận, xem xét dưới ánh sáng của Thiên Chúa và lời hứa của Ngài. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các Kitô hữu phải học hỏi và áp dụng vào thực hành các học thuyết này. Vậy, học thuyết xã hội này có bao giờ hoàn tất không? Như chúng ta vừa nói ở trên, xã hội loài người vẫn luôn luôn sôi động và không ngừng phát triển trên mọi phương diện. Do đó, học thuyết xã hội không bao giờ tự cho mình là một giáo huấn hoàn chỉnh và đầy đủ. Tuy dựa vào nền tảng vững chắc của Tin Mừng, với những nguyên tắc và khái niệm nhất định, nhưng từ khởi điểm này, học thuyết phải luôn tìm ra những câu trả lời thích hợp cho các vấn đề nhức nhối và thách thức trong thế giới hiện đại. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Đừng nghĩ rằng Kitô hữu đứng ngoài lề xã hội, nhưng là ở giữa cuộc đời. Chúng ta vừa tìm hiểu xong tương quan của giáo hội với các vấn đề xã hội dưới lăng kính của học thuyết về xã hội của giáo hội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta mở rộng đề tài sang các phương tiện truyền thông đại chúng. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Cầu nguyện thành tiếng là cách chắc chắn nhất để thưa chuyện với Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa, sáng thứ Tư ngày 21 tháng 4 vừa qua. Buổi tiếp kiến không có tín hữu nào tham dự trực diện ngoài các giới chức liên hệ thông dịch viên. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn trích từ Thánh Vịnh 129, từ câu 1 đến câu 5. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Chúa, muốn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn độc lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi cậy trông ở lời Người. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lạc bài giáo lý về việc cầu nguyện và trình bày bài thứ 30 với đề tài Cầu nguyện thành tiếng, hay cũng gọi là khẩu nguyện. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Cầu nguyện là đối thoại với Thiên Chúa, và mỗi tụ tạo theo một nghĩa nào đó, đối thoại với Thiên Chúa. Nơi con người, kinh nguyện trở thành lời nói, kêu cầu, ca hát, thờ phú. Lời Chúa đã nhập thể, trở thành người, và trong xác thể của mỗi người, lời nói trở về cùng Thiên Chúa trong kinh nguyện. Những lời nói do chúng ta tạo nên, và chúng cũng là mẹ của chúng ta, và theo một mức độ nào đó, chúng nhào nặn lên chúng ta. Những lời của kinh nguyện làm cho chúng ta tiến qua thung lũng tối mà không bị nguy hiểm, hướng dẫn chúng ta về những đồng cỏ xanh tươi và nhiều nước, làm cho chúng ta hân hoan dùng tiệc dưới mắt của một kẻ thù, như Thánh Vịnh dạy chúng ta sướng lên. Những lời nói này sinh từ những tâm tình, nhưng cũng có con đường ngược lại, con đường qua đó những lời nói hình thành các tâm tình. Thánh Vịnh dạy con người làm sao để tất cả diễn ra dưới ánh sáng của lời nói, không có gì thuộc con người bị loại trừ, bị bãi bỏ, nhất là đau khổ trở thành nguy hiểm nếu nó bị đè nén, bị đóng kín trong chúng ta. Chính vì lý do đó, Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện bằng cả lời nói, đôi khi táo bạo. Các tác giả sách Thánh không muốn nuôi ảo tưởng về con người. Họ biết rằng trong tâm hồn con người có tiềm ẩn những tâm tình không tốt, thậm chí cả những oán ghét. Không ai là thánh ngay khi sinh ra, và khi những tâm tình xấu ấy gõ cửa tâm hồn chúng ta thì cần có khả năng tháo gỡ chúng bằng kinh nguyện và những lời của Thiên Chúa. Trong các thánh vịnh, chúng ta cũng tìm thấy những kiểu diễn tả rất mạnh mẽ, chống lại các kẻ thù. Những kiểu nói mà các bậc thầy tu đức dạy chúng ta nói về ma quỷ và các tội lỗi của chúng ta. Dầu vậy, đó là những lời thuộc về thực tại con người và rốt cuộc cũng được đưa vào Kinh Thánh. Chúng ở đó để làm chứng cho chúng ta rằng, nếu đứng trước bạo lực mà không có những lời nói để làm cho những tâm tình xấu trở nên vô hại, để khiến chúng không còn gây hại nữa, thì toàn thế giới bị nhận chìm trong đó. Kinh nguyện đầu tiên của con người vẫn luôn được biểu lộ qua lời nói. Trước tiên, người ta luôn mấp máy đôi môi. Cho dù tất cả chúng ta đều biết rằng, cầu nguyện không có nghĩa là lặp lại những lời nói, nhưng cầu nguyện thành tiếng là điều chắc chắn nhất và luôn có thể thực hành nó. Trái lại, những tâm tình, dù là cao thượng, không luôn luôn chắc chắn. Nó đến rồi đi, chúng bỏ rơi chúng ta và trở lại. Không những vậy, cả những ơn phúc của kinh nguyện cũng không thể lường trước được. Có những lúc được nhiều an ủi, nhưng trong những ngày đen tối nhất, những an ủi ấy dường như biến tan. Kinh nguyện trong tâm hồn thật là màu nhiệm và có những lúc nó ẩn nấp. Trái lại, kinh nguyện trên môi, kinh nguyện mà chúng ta thì thầm hoặc đọc trong cung nguyện, đọc chung, luôn có sẵn và cần thiết như công việc tày trần. Sách giáo lý quả quyết, kinh nguyện thành tiếng là một yếu tố thiết yếu trong đời sống Kitô. Với các môn đệ bị thu hút vì kinh nguyện thầm lặng của thầy, thầy đã dạy họ một kinh nguyện thành tiếng, đó là kinh lạy trẻ. Tất cả chúng ta phải có sự khiêm tốn của một số người già trong nhà thờ, có lẽ tại họ không còn nhạy bén nữa. Họ đọc kinh thành tiếng mà họ đã học khi còn nhỏ, làm cho gian thánh đường đầy những tiếng thì thầm. Kinh nguyện ấy không làm xáo trộn thinh lặng, nhưng làm chứng về lòng trung thành với nghĩa vụ cầu nguyện, được thực hành trong trọn cuộc sống không bao giờ được thiếu. Những người cầu nguyện với kinh nguyện khiêm tốn thường là những người truyền cầu lớn cho giáo xứ, đó là những cây cổ thụ từ năm này qua năm khác, làm cho các cành lá lan rộng để mang lại bóng mát cho nhiều người hơn. Chỉ Thiên Chúa biết khi nào và tới cấp độ nào, con tim của họ kết hiệp với những kinh nguyện được đọc lên. Chắc chắn, những người ấy phải trải qua những đêm đen và những lúc trống rỗng, nhưng họ vẫn luôn trung thành với kinh nguyện thành tiếng. Tất cả chúng ta cần học từ sự kiên trì của người lữ hành nghe, được nói đến trong một tác phẩm tu đức nổi tiếng. Ông ta đã học nghệ thuật cầu nguyện bằng cách liên tục lặp đi lặp lại cùng một lời cầu khẩn: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, là Chúa, xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi. sở dĩ ân phúc đến trong cuộc sống của ông, sở dĩ việc nguyện ngẫm một ngày kia trở thành rất sốt sắng, đến độ ông cảm nhận được sự hiện diện của nước Chúa giữa chúng ta. Sở dĩ cái nhìn của ông được biến đổi đến độ trở nên như cái nhìn của một trẻ thơ. Đó chính là vì ông đã kiên qua việc đọc một lời kinh Kitô bộc phát và đơn sơ. Sau cùng, lời kinh ấy trở nên thành phần hơi thở của ông. Và được thành trẻ kết luận rằng, vì thế chúng ta đừng coi rẻ kinh nguyện thành tiếng, những lời chúng ta thốt lên cầm lấy tay chúng ta. Trong một lúc nào đó, chúng trả lại hương vị, thức tỉnh cả sự ngái ngủ của con tim, thức tỉnh những tâm tình mà chúng ta không nhớ nữa. Và nhất là, đó là những điều duy nhất, chắc chắn, dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin mà Chúa muốn nghe. Chúa Giê-xu không bỏ rơi chúng ta trong mây mù. Chúa nói với chúng ta, phần các con khi cầu nguyện, hãy nói thế này. Và Chúa đã dạy chúng ta kinh lạy trẻ. Nối tiếp bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Khi chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, ngày 23 tháng 4 là lễ trọng kính thánh Adalberto, giám mục từ đạo, bổn mạng của Ba Lan. Thánh nhân là người có đức tin sâu xa, cầu nguyện và can đảm. Cuộc từ đạo của ngài là nền tảng căn tính của giáo hội tại Ba Lan. Ước gì thánh nhân xin Chúa ban cho anh chị em lòng can đảm trong đức tin và ban cho tổ quốc của anh chị em được tăng trưởng về mặt nhân bản, xã hội và tinh thần. Khi chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, ước gì mùa phục sinh chúng ta đang sống, giúp anh chị em tái sinh trong Chúa Thánh Thần, để sống một cuộc sống mới, đầy yêu thương và nhiệt thành. Sau cùng, như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Mùa phục sinh này đang mời gọi chúng ta suy niệm về mầu nhiệm Chúa Kitô sống lại. Ước gì vinh quang của Chúa là nghị lực mới cho mỗi người chúng ta trên con đường tiến về ơn cứu độ. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitte nobis debita nostra, Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et exaltum percursum in terra tuum.
Aeternum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một cô con gái, bất chấp sự ngăn cản của cha mình để kết hôn với người mình yêu. Sau đó không lâu, cuộc hôn nhân của cô tan vỡ. Trong khoảng thời gian ấy, cô gái trẻ phải một mình vật lộn mưu sinh để chăm sóc con nhỏ, nhưng không dám kêu than vì đã cãi lời cha mình. Vì cuộc hôn nhân này mà hai cha con nảy sinh bất hòa, nên cô con gái cũng không dám về nhà gặp cha của mình. Mẹ của cô là một người hiền lành, bà thường tranh thủ những lúc chồng đi tản bộ bên ngoài để gọi con gái đưa cháu tới nhà ăn cơm. Cô con gái vì ngại gặp cha nên chỉ dám nhân lúc cha đi vắng mới đưa con nhỏ về thăm nhà mẹ mình. Mọi chuyện cứ mãi như vậy cho tới một ngày mưa, hai cha con tình cờ gặp nhau trên con đường gần nhà. Khi đó, cô gái vừa mới ăn cơm ở nhà mẹ, đang trên đường đưa con về nhà mình, thì bất ngờ gặp phải cơn mưa lớn. Vội vàng tìm chỗ trú mưa, cô không ngờ lại gặp cha mình đang nép dưới mái hiên của một căn nhà gần đó. Tới lúc này, chẳng ai có thể tránh mặt ai được nữa. Họ đứng chung dưới mái hiên nhỏ được một lúc, thì người cha dịu dàng nói, "Sau này, con cứ về nhà ăn cơm, đừng né tránh bố làm gì nữa. Làm bố gặp mưa lớn thế này, cũng không thể về nhà." Cô con gái ôm chầm lấy bố, òa khóc. Thì ra lâu nay, để con gái cảm thấy tự nhiên và thoải mái khi về nhà, người cha đã lấy lý do đi tản bộ bên ngoài, và hôm ấy, ông đã ở ngoài phố khi trời mưa. Quý vị và các bạn thân mến! Người trẻ với những đam mê, hoài bão của tuổi trẻ và sự non yếu về trải nghiệm trong cuộc sống, không thể tránh khỏi những sai lầm và thất bại đáng tiếc. Những khi thất bại và vấp ngã trên đường đời, gia đình là nơi họ muốn quay về nhất, và cha mẹ chính là nguồn an ủi và nâng đỡ lớn lao nhất của họ. Không có nơi để trở về và không có ai rộng vòng tay chào đón, họ không biết sẽ đi về đâu, và cuộc đời của họ sẽ như thế nào trong khoảng không của sự vô vọng đang đợi chờ ở phía trước. Khi cuộc sống hôm nay có quá nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn và lôi cuốn, người trẻ khó tránh khỏi những phút giây bồng bột và xa rời khỏi vòng tay yêu thương của gia đình. Câu chuyện người cha nhân hậu luôn chờ đón bóng dáng thân yêu của đứa con lầm lạc vẫn được viết lại nơi nhiều gia đình trong thời đại hôm nay. Trong bài chia sẻ có tựa đề "Sứ vụ của các gia đình Kitô hữu hôm nay, bí tích của lòng thương xót", đăng trên bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam số 121 hồi tháng 11 và tháng 12 năm 2020, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã trình bày một nét đẹp của gia đình Kitô hữu. Ngài nói rằng, gia đình Kitô hữu là chính từ của lòng thương xót, là nơi chốn để tình yêu Thiên Chúa trở nên hữu hình và sống động, để tình yêu thành hiện thực và đức tin được lưu truyền cho thế hệ tương lai. Thật vậy, Thiên Chúa qua hình ảnh của người cha nhân hậu đã không bao giờ bỏ rơi đứa con lầm lạc của mình. Người mong chờ, nhìn thấy nó từ xa và không ngần ngại chạy ra khỏi nhà để đón lấy nó trong vòng tay nồng ấm. Nơi gia đình của người Kitô hữu chúng ta cũng cần có những người cha, người mẹ nhân hậu, không hà khắc phán xét, quở phạt những đứa con của mình khi chúng lầm đường lạc lối, nhưng sẵn lòng khoan dung tha thứ và mở ra những cơ hội giúp chúng tìm lại được niềm hy vọng và tin yêu để xây dựng lại một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta cầu xin Chúa khơi dậy ngọn lửa tình yêu và lòng thương xót của mọi thành viên trong gia đình chúng ta và trong tất cả các gia đình trên thế giới. Chính tình yêu và lòng thương xót dành cho nhau sẽ thôi thúc chúng ta biết yêu thương, khoan dung và đón nhận nhau, thể hiện một cách cụ thể nơi những cử chỉ quan tâm, chăm sóc nhau hàng ngày. Được như vậy, hương thơm của lòng thương xót mà chúng ta dành cho nhau trong gia đình mình sẽ lan tỏa ra xung quanh, và mọi người ở xung quanh chúng ta cũng sẽ nhận ra được chứng từ của lòng thương xót của Thiên Chúa và nơi gia đình của chúng ta. Lạy Thiên Chúa vào lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa luôn trải dài và ấp ủ cuộc đời của mỗi người chúng con qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa. Xin Chúa cho chúng con khi đã được đắm mình trong lòng thương xót vô biên của Chúa, cũng trở thành chứng nhân của lòng thương xót ngay trong gia đình, khu xóm và giáo xứ của mình, để tất cả những ai gặp gỡ chúng con đều cảm nhận được tình thương và sự hiện diện của Chúa. Amen.
Vào đời khi con chỉ có bàn tay không, vào đời khi con chưa biết đời mênh mông, chúng quanh vây kín ngay ngùng, bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng, làm con sao xin vô cùng. Vào đời khi con chưa biết tròn tiếng khóc, nụ cười trên môi tuy vẫn còn xanh non, thì ngày ngày vẫn thương con. Vào đời mà sống trăm năm, trọn vẹn một kiếp con người, đưa con vào đời, Ngài đưa con đến chân gian đổi mới, đưa con vào đời, thành chàng trai chưa yêu thương Chúa ơi. Nay con vào đời, tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người, tin vui rằng đây con xin đến làm chứng cho Ngài. Tuổi đời như cây như lá ngày thêm say, nhìn lại năm tháng khôn lớn càng thêm nhanh, cho con đây suối ơn lành, cho con giây phút yên hàn, mẹ cha thương yêu dỗ dài. Rồi chiều tương tư con biết nhìn chung quanh, dòng đời xô lăn cho bước vào lánh đây, lao đao từng phút ân tình, mở dòng tình ái trong tim, khi yêu con đã quên mình. Đưa con vào đời, Ngài đưa con đến chân gian đổi mới, đưa con vào đời, chàng chàng chưa yêu thương Chúa ơi. Nay con vào đời, tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người, tin vui rằng đời nay con xin đến làm chứng cho Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.